we made a change or something changed. You have to learn from these things. You don't sit there and be a victim. So you made the change, yes? So how could you say, I didn't make any change? Is my English so bad that my question, did you make any change? He said, no, I didn't make any change. When you inserted something, that's a change, isn't it?
Yes, I didn't process that as a change.
No, that's BS. You put covering your ass. My question is very clear. What is the change? Was any change that was introduced? It was working for 2 or 3 nights. It stopped working tonight because somebody made a change.
Yes, we were trying to add an additional recording, so there was another output.
You do not mess with the assembly. When you want to add something, you test it. You test it out before I start. Is it clear?
Yes, yes. Sorry.
You're creating a very serious offense, my friend. You're messing me up. And you're messing up a lot of people who are waiting to hear the Dharma. That's a very serious offense, don't you know? How can you be that stupid? You think this is a casual thing? If you really understand the importance of this, you would not be messing with this. That's how stupid you are.
I'm sorry.
You do any change to my system, you better do offline, not while I'm working. You don't use me as your experiment. Do you understand?
Yes.
Don't be stupid. You keep on making the same mistakes over and over again. You change something in the midst of my work. How dare you? How stupid can you be? It happens over and over again. Every time there's a problem in the system, I ask, what happened? No one knows. And it turns out you did something to the system. That's as far as you remember. There's nothing wrong with playing with it, but not on my time. How dare you? Have you no respect for my time? No matter how busy I am, I make sure I come here and speak Dharma for you. Welcome to Way Mountain Temple. You're witnessing a true event. This is not a staged event where I pretend to yell at my disciple to make a point. We're very crude and raw here. It's whatever what you see is what you get. Thầy quý vị, thầy xin lỗi quý vị mới chứng kiến một cái trận mắng nhiếc của thầy. Quý sân thì chúng tôi không có thêm gia vị, cũng không có bớt gia vị hết á. Có gì làm nấy thôi. Mới nhắn học trò một trận. All right. I guess there's no sound, so I have to repeat everything.
So we just make a decision that we will change the winter Foji, that it will extend from 7 weeks to 9 weeks, meaning that we will...
Chan Chi is not Foji.
I'm sorry, the winter Chan Chi. So we will pushed 2 weeks earlier. So, for example, it was scheduled on December 5th for Ji, and then after that, 7 weeks of Jianji. Now we will push 2 weeks earlier for Foji, probably November 21st, and then after that, 1 week after, then we will do 9 weeks of Jianji, because we want to end right before Chinese New Year so that we can have the Buddha relics exhibition. So, Chùa mới quyết định là kỳ thiền thất tới này vào mùa đông sẽ kéo dài 9 tuần lễ thay vì là 7 tuần lễ. Cho nên tất cả mọi hoạt động sẽ tổ chức sớm hơn 2 tuần theo dự định. Ví dụ như Phật thất dự tính là sẽ tổ chức vào mùng 5 tháng 12 thì sẽ tổ chức 2 tuần sớm hơn, là có thể là khoảng ngày 21 tháng 11. Rồi sau một tuần đó là sẽ là 9 tuần Phật thất, thiền thất. Tại vì muốn kết thúc 9 tuần thiền thất để kịp vào cái dịp Tết Nguyên Đán là Chinese New Year, để tổ chức một tuần lễ triển lãm Xá Lợi Phật.
And so because we want to take advantage of our two locations in Rosemead, Wei Mountain, Lu Mountain Temple, Lu Mountain Temple.
Tại
so
vì chúng tôi muốn dành muốn hoạt động cả hai nơi luôn, là vừa Lư Sinh Tự và Quy Sinh Tự.
So basically we have one way place where we do intensive cultivation, like doing the cheese, and the other is regular schedule where normal people can come and on the weekends.
Thì chúng tôi muốn dùng hai nơi, là một nơi là sẽ để tổ chức thiền thất gắt gao, còn một nơi là để dành cho những cái hoạt động của đại chúng.
So for example, because the two way places are so close to each other, that we can do more chan cheese, four cheese, one yin cheese, and so forth.
Tại vì hai nơi rất là gần nhau, thành ra chúng tôi sẽ có thể tổ chức nhiều những cái thất, ví dụ như là thiền thất, Phật thất, hoặc là Quán Âm thất.
All right, any questions? So when you look at our schedules, you have to pay attention where it's going to be held and so forth. And we may have to do something to highlight the differences so that people can see right away it's at Lu Mountain Temple or at Wei Mountain Temple.
Thành ra là sắp tới xin quý vị hãy để ý.
Maybe different fonts or something, or khi different
mà,
size or something.
Khi mà quý vị,
italics or something.
Quý vị nhìn vào right. cái lịch hoạt động của chùa thì quý vị sẽ thấy có những thay đổi, thì chúng tôi sẽ highlight để quý vị biết rằng là nơi nào tổ chức cái gì, ví dụ như là ở Lư Sinh Tự hay là ở Quy Sinh Tự.
So because we are basically going back to our roots of cultivation. We cultivate, that's what our prime purpose.
Tại vì cái căn bản của chúng tôi là chỉ tu thôi.
So we cultivate whether intensively or a lighter schedule for weekenders instead of dedicated people to cultivation.
Thì chúng tôi sẽ tu gắt gao và cũng có những cái thời khóa biểu nhẹ nhàng cho những người tới tu vào cuối tuần.
Okay, and so we try it for a while and see what happens.
Sẽ thử một thời gian rồi xem như thế nào.
That's why I see in the future, that's what we do. Wei Mountain is a training center, so we have dual programs like that.
Thì Quy Sinh Tự là cái nơi để mà đào tạo nhân tài, nên là sẽ có hai cái chương trình diễn ra song song như vậy.
All right, any questions? Anh thắc mắc gì không? If not, then let's move on and try to learn a little bit of the Dharma. Let's listen, let's continue our investigation of Master Shenhua's teachings.
Nếu không có thắc mắc gì thì bây giờ sẽ tiếp tục nghe những cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Master, can I repent? I'm sorry for...
You're taking my time.
Okay, sorry.
Go on. Get started.
That's why the practice of reciting the Buddha's name is the very best and also the easiest.
Đó là lý do tại sao pháp môn niệm Phật là tốt nhất và dễ dàng nhất.
你这样，天天能念南无弥陀，南无弥陀。
All you have to do is recite Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha every day.
Mỗi ngày quý vị chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
If you're too busy, you can practice the 10 breath recitation method in the morning and in the evening.
Nếu quá bận rộn, quý vị có thể tu phương pháp thập niệm vào buổi sáng và buổi chiều.
十念呢，法就是一早起，起了身，洗了脸，漱了口，面对着西方。
The 10 breath recitation is after you get up, you wash your face, rinse your mouth in the morning, and face the west.
Thập niệm pháp là sáng thức dậy, rửa mặt, đánh răng, rồi hướng về hướng tây.
念南无阿弥陀，南无阿弥陀，念十口气。
And recite Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Buddha for 10 breaths.
Niệm Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật, niệm trong 10 hơi thở.
这叫十念法.
This is the 10 breath recitation method.
Is it really 10 breath or 10 recitations?
Ten breaths, according to the recording.
According to what?
The recording from the Fa Yu Xing Deng is 10 breaths.
十念法 is not 10 breaths. Mm. The translation, you're adding breath. That's my question.
Oh, that's the CTTB's translation. I inherited.
It's 10 recitations, not 10 breaths. The 10 breaths is that you inhale and exhale like heavy breathers. Okay? 10 breaths. Namu indavo, namu indavo. That's not natural. It's 10 recitations, 十念法. You to recite 10, you recite the Buddha's name 10 times.
Thầy mới sửa tiếng Anh là thập niệm pháp là ten recitation chứ không phải là ten breath.
Mười niệm.
Chứ không phải là mười hơi thở.
What Master Shenhua is doing is explaining one of the most popular, useful Buddha recitation Dharma door. That is to recite the Buddha's name 10 times daily. Now we have a problem coordinating with translation to Vietnamese.
Hòa Thượng Tuyên Hóa vừa mới giải thích về cái phương pháp niệm Phật là một trong những phương pháp mà phổ biến nhất. là niệm trong 10 hơi thở, 10 niệm.
Internet.
Is this the same as the Buddha recitation samadhi? Is this the same as the Buddha recitation samadhi?
No, it's not. It's just this is a method of reciting Buddha's name 10 times. That's all. Every day, okay, you set your mind to Buddha's name and recite to Amitabha Buddha and recite his name 10 times. Every single day. That's what the purpose is. So it's sort of, if you will, anchoring your mind at least once a day to Amitabha Buddha's name.
Internet có câu hỏi là đây có phải là cái định của niệm Phật hay không? Thì thầy nói không, cái này chỉ là một cái phương pháp niệm Phật thôi. Có nghĩa là mỗi ngày quý vị chỉ cần niệm 10 tiếng thì quý vị có thể niệm ít nhất là một lần mỗi ngày, hoặc buổi sáng hoặc là buổi chiều.
And if you recite, I didn't say in the morning or afternoon, I never said that. Why did you add that in Vietnamese? I never said anything about morning or evening.
Oh, có nghĩa là mỗi ngày thì niệm một lần.
No, it's, you know, I never said anything about once. You adding things. You don't do that when you translate. Either you're able to remember everything I said, or you take notes and you make sure you write down. I never said anything about reciting once or reciting morning or evening. It will be coming up, but I haven't said anything. So you're translating incorrectly. Be careful. When I say something, it's for a reason. Most of the time I say things for a reason, and you don't want to edit that. Just translate.
Thầy mới sửa lỗi là khi mà dịch qua tiếng Việt thì không có được thêm thắt những cái lời của thầy, thì thầy nói cái gì thì dịch y chang như vậy. Thầy không có nói là thầy không có nói là niệm buổi sáng hay buổi chiều, thì cái người dịch không có được thêm bớt những cái từ đó.
Okay, I don't know where, going back to English translation, I don't know where you got the 10 breath recitation. I don't remember seeing that in English in the DRBA things, but that's nonsense. You have to look at the Chinese. There's nothing that says breath.
Thì quay trở lại là dịch trong tiếng Anh thì thầy nói là không, trong cái nguyên gốc tiếng Tàu không có chỗ nào nói là 10 hơi thở, và thầy cũng không nhớ là bên Vạn Phật Thành có đề cập tới hay không, mà cần phải quay trở về cái gốc là tiếng Tàu.
Okay, so this Dhamma door here is the one Dhamma door, this one way of practice that everyone can do without any problems. That's why it's so powerful. Okay, this is what the patriarchs taught us. That it's anyone can do. Well, for example, you have children at home. You get up, you know, and if they happen to be there, you can recite the Buddha's name together with your son, with your daughter, with your mother, with your father. Okay, that's what you do. It's very simple.
Thì đây là một cái phương pháp mà rất là đơn giản, rất là dễ, mọi người đều có thể thực hành mỗi ngày. Mà phương pháp này rất là powerful, rất là mạnh, mà các vị tổ đã truyền dạy. Thì ví dụ như ở nhà quý vị có thể niệm chung với lại trẻ em. Mấy em thức dậy thì có thể niệm chung, rất là đơn giản.
Okay, go on. Yes, a question in the back.
Master, according to what I just heard in the Chinese recording, the Master Xuanhua's instruction said, you wake up, you wash your face, and then you have to face the west side.
That's
and
later.
You do 10 times.
That's later.
Later?
Yeah, later in the recording.
Okay.
Right here, he's explaining first there's a 10 times of the Buddha's name. Okay. And there's some more details. Okay. But in general, you create this habit of reciting the Buddha's name 10 times in a row.
So does it matter if you just do it the first thing in the morning before you go to do anything else?
At any time. He will explain that too. And if you're able to face the West, that's fine too. I mean, that's fine because later when you go into the face of the West, there's a reason for that and the reason not to worry about that either. Okay. The teaching is not that rigid. All right, let's continue.
面对十口气，这个每一口气呀、不拘你多少声，也不需要啊，我要很自然的，不要啊，那么憋气念。你
You may recite the Buddha's name as many times as you are able to during each breath, as long as you do it naturally and don't hold your breath.
Trong một hơi thở, quý vị có thể niệm bao nhiêu hồng danh Phật tùy theo khả năng. Chỉ cần niệm một cách tự nhiên và đừng nín thở.
And this is where I see this and I wonder. I can't help but wonder. Personally, I never did the 10 recitation. It's too easy for us professionals. So I plead ignorance. I'm commenting from logic instead of experience.
Thì thật ra là đối với cái phương pháp niệm 10 niệm này thì thầy cũng không có đặt nặng là tại vì đối với dân chuyên nghiệp chúng tôi thì quá dễ dàng.
But when he says he recite naturally with your natural breath, I have a problem with that. I don't feel it's very good.
Nhưng mà khi mà Hòa Thượng đề cập tới là quý vị niệm một cách tự nhiên thì thầy có một số những cái vấn đề về cái việc này.
I took a peek of the slides tonight before we got started and have all these audio problems. When I saw this slide here that you do with a natural breath, I have a problem with that immediately. So I had to look for further another 50 slides and see, is there a reason for this? And he didn't really explain why it's a natural breath.
Thì thầy trước khi giảng thì thầy có xem qua thì thầy thấy là thầy có cái problem về cái vấn đề Hòa Thượng đề cập tới thì thầy mới coi thử những cái slide kế tiếp Hòa Thượng nói gì mà trong vòng 50 cái slide tới cũng không có thấy Hòa Thượng giải thích lý do tại sao mà niệm một cách tự nhiên.
Okay. To me, you want to hold your breath and recite the Buddha's name at least 10 times. I would change it slightly. You know, the Chinese, they do it, they made me, that's why most of them don't go to the Pure Land.
Theo cá nhân thầy thì thầy khuyên, thầy nghĩ là nên nín cái hơi thở và niệm ít nhất là 10 lần. Mà cái người Tàu họ niệm tự nhiên, một cách tự nhiên như vậy, thành ra là có thể đa số họ không có đi Tây Phương Cực Lạc.
I would rather, if you plan to do to recite the Buddha's name 10 times like this, then inhale first and recite at least 10 times. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, and so forth. Okay?
Thì đối với thầy là thầy trước tiên là quý vị hít hơi vô rồi nín rồi sau đó niệm Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật ít nhất là 10 lần.
If you do that compared to reciting with your natural breath, your mind is much more concentrated by inhaling and trying to recite the Buddha's name as many times as you can, 10 times or more. That's what I would do.
Thì nếu mà so sánh với lại các niệm tự nhiên thì nếu quý vị nín hơi thở và niệm 10 hơi hoặc là niệm nhiều 10 tiếng niệm hoặc là nhiều hơn nữa thì quý vị sẽ có khả năng tập trung cao hơn. Đó là cái cách mà thầy sẽ làm.
This is where I, you know, honestly, the patriarchs I'm not. So I need to caution you. It's just my personal preference is that you hold your breath. You don't breathe naturally like this, because when you breathe naturally, your mind is already scattered. So when you recite Buddha's name like this, it's very difficult for you to be in samadhi. Okay, so see, Amitabha, Buddha's name is something very sacred in Buddhism. So it makes more sense to me for you to hold your breath and then concentrating on thinking about his name at least 10 times in one breath. It's very easy to do. Instead of, you know, you talking to someone, you're breathing, you say, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Your mind is scattered. That's not very effective. Well, it works for the people who are lower level, but for you, I prefer that you take one breath and recite instead of breathing naturally like the Chinese teach each other. Okay.
Thì thầy cần đính chính là thầy không có phải là tổ, thành ra là khi mà quý vị nghe cái này thì quý vị cũng để ý một chút là tại vì đối với thầy, cái danh hiệu Phật A Di Đà là một cái hồng danh sacred
linh thiêng.
Thành ra là khi mà quý vị nín hơi để mà niệm, khi mà vừa niệm vừa quán tưởng về cái hồng danh đó, thì quý vị sẽ tập trung cao độ hơn và có hiệu quả hơn. Nhưng mà đối với những người mà trình độ thấp thì niệm bình thường là ok, nhưng mà đối với quý vị thì thầy khuyên là nên nín hơi thở.
A question on blue.
Master, is this instructional talk from Buddha Root Farm?
I don't know.
Because also in the Buddha Root Farm that Master Shenhua actually teach the people, they translate it as the 10 breath recitation, and he actually do that to them.
I'm not sure where it came from, but according to our Chinese text here, it doesn't mention any breath. That's why I have a hard time. Okay, when we translate, it has to be, we have to adhere to what we're translating, otherwise we interjecting our stupidity into this, our prejudices, our attachments, and then we're creating offenses. Yes, we may be stupid and not translating properly, but we don't need to add anything or subtract anything, all right? That's not necessary. So my only basis is that there's no breath mentioned in Chinese. That's all.
Có người hỏi là thưa thầy, có phải là cái những cái lời giảng này trích từ Buddha Root Farm hay không? Tại vì trong cái quyển sách đó con thầy Hòa Thượng có nhắc tới 10 hơi thở, nhưng mà thầy nói thầy cũng không có biết rõ, nhưng mà khi chúng ta dịch thì cần phải dịch sát vào cái nghĩa của tiếng Tàu, thì trong cái bản gốc tiếng Tàu này không có nói về cái hơi thở. Nên đối với cái người dịch, khi mà dịch thì cần phải dịch sát nghĩa và không có được thêm những cái sự chấp trước hoặc là những cái ý kiến riêng tư, tại vì như vậy là quý vị tạo nghiệp mà cần phải bám sát vào cái văn bản chính gốc.
Okay, that's what I do. You can do it like he teaches, but I feel that if you try reciting in one breath, you're more concentrated. Just can do it right now. You can try it right now. You see that you concentrate. You're focusing immediately instead of just being scattered and breathe normally. It's a big difference when you inhale and hold your breath and recite. And your mind is much more focused.
Thành ra là quý vị có thể niệm theo pháp hòa thượng giảng hoặc là quý vị có thể thử mà ngay bây giờ thử cũng được là nín một hơi thở rồi sau đó quý vị niệm thử xem quý vị sẽ thấy là mình cái khả năng tập trung nó sẽ cao hơn so với khi mà quý vị thở tự nhiên thì cái tâm nó tán loạn.
And there's a question on the internet, but let me finish my chain of thought before I forget. That's how you start training yourself reciting 10 times in one breath. And eventually, when you get more advanced, you don't even have to worry about breath. You can easily recite 10 times very easily, even without worrying about breathing at all. Okay?
The internet có câu hỏi, nhưng mà để thầy nói hết những cái ý của thầy trước khi mà thầy quên là đó là cái bước đầu khi mà quý vị luyện cho cái tư tưởng của quý vị là đầu tiên là trong một hơi 10 niệm, rồi khi mà quý vị trình độ cao hơn nữa thì quý vị cũng không có cần phải để ý tới cái hơi thở nữa.
For example, for me to recite the Buddha's name 10 times, I don't need a breath. I don't need to worry about breathing.
Ví dụ như đối với bản thân thầy mà niệm 10 niệm thì thầy cũng không có cần phải để ý tới cái việc hít thở.
I don't really need to worry about breathing normally either. I don't worry about breathing.
Thầy không có cần để ý tới cái việc mà hơi thở và cũng không cần biết là thở một cách tự nhiên hay không.
All right, internet has a question.
Still has
a question? Yes.
Should we recite the 6 words or 4 words? I remember we do four words in the four chi during the fast recitation.
Very good.
Internet có câu hỏi là chúng ta nên niệm 6 tiếng hay là niệm 4 tiếng giống như là ở trong Phật thất.
I'm lazy. You're asking me for my personal preference. I only recite Amitabha. I don't recite Namo. Namo is assumed.
Thầy thì rất là lười biếng, thành ra là thầy chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, còn Nam Mô là mình mặc định là có sẵn.
If I teach children, I would say Nam Mô A Di Đà Phật and stop, you know, and it's better. But for us professionals, we don't worry about Namo. You professionals can simply do Amitabha, 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 Amitabha.
Nếu như mà thầy dạy con nít thì thầy sẽ dạy Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà đối với những người chuyên nghiệp thì thầy sẽ chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Question.
Có câu hỏi.
Blue.
Master just said that Amitabha is a very sacred mantra or sound in Buddhism. I don't know if you are aware. Amitabha in our culture, the Canton script, we grew up that, and that's being used in the same way, similar way when people say, "Oh my God," but our version is Amitabha. So, and a lot of us really didn't know that Amitabha actually existed, and that was a Pure Land. Mm-hmm. Michael actually introduced Amitabha to me. Mm-hmm. So when they are doing it, when we are doing it like this, were we creating bad karma or creating Amitabha blessing? Which one? Amitabha.
Có câu hỏi là khi mình thầy nói là A Di Đà Phật là cái hồng danh rất là linh thiêng, nhưng mà khi mà con lớn lên á thì con dùng cái từ A Di Đà Phật là cái câu cửa miệng thay vì giống như là người ta hay nói là Oh my God, ôi Chúa ơi, trời ơi, thì con là hay nói là A Di Đà Phật. Thì như vậy khi mà mình nói có phải là có tạo nghiệp không hay là tạo phước?
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Sàn trai, sàn trai.
Thiện tai, thiện tai.
Very good question indeed.
Câu hỏi rất là hay.
But your mind is so dirty.
Nhưng mà cái tâm thì không có được trong sạch lắm.
When I recite the Buddha's name, Amitabha, I'm not thinking like, oh my God, that's why I'm teaching you. Okay. So if you are, it's a good question, if you are Chinese, if it reminds you of that, then by all means use Japanese or add Namo. But you know, if your mind is that dirty already, you add Namo, oh my God, it really makes no difference because your mind is dirty. Okay? So I was shocked. That's why I said, Amitofo. I was so shocked that you couldn't even associate the name with that.
Thầy nói là khi mà quý vị niệm A Di Đà Phật thì đừng có nên suy nghĩ gì hết đó, tại vì khi mà nghĩ niệm A Di Đà Phật mà còn nghĩ tới oh my god thì cái tâm nó hơi dơ một chút xíu. Thì thầy thì đối với những người đang tiếng Tàu thì quý vị có thể niệm bằng tiếng tiếng Nhật Bản chẳng hạn, hoặc là thêm cái từ Nam Mô, ví dụ như Nam Mô oh my god, nhưng mà thật ra nó chẳng có khác nhau mấy, tại vì cái tâm của quý vị nó không có trong sạch. Thì khi thầy nghe như vậy thì thầy cũng hơi sốc một chút xíu. Và quý vị niệm A Di Đà Phật thì đã nghĩ tới là oh my god rồi.
That's why I still say oh my god. I don't say A Di Đà Phật.
Thành ra là đối với thầy thì thầy cũng sẽ chỉ nói oh my god thôi, chứ thầy không có nói A Di Đà Phật.
Yeah, they hear me say it very often at lunch in particular. Oh my God, how could you mess with my time like that?
Nên là quý vị thấy là thầy ở trong cái giờ trưa thầy hay nói oh my God, tại sao mà quý vị có thể mess up cái thời gian của thầy như vậy?
Follow-up question, Blue.
Clarification, Master. I said that's before we know anything about Buddhism, before you know about Amitabha. Just like the people who really God is, they wouldn't be doing like, oh my God, like the really, really good Catholic people.
Yeah, it's just a regular expression, I know. That's a good point. That's a very good point. That's why the Chinese are going to hell, because they say, Amitabha. It means, oh my God. They're creating offenses. Amitabha's name is not supposed to be like that, used like that. Okay? So it's hopeless.
Đính chính với thầy á, là thật ra là tại vì chúng con là chỉ có biết lớn lên thì chỉ có biết mỗi cái tên A Di Đà Phật thôi, chứ ngoài ra cũng không biết gì hết á. Thì thầy chỉ là một cái cách câu cửa miệng thông thường thôi. Thì thầy bảo ừ, bởi vậy mà nhiều người Tàu mới đọa địa ngục, tại vì cái đó là tạo nghiệp. Khi mà quý vị niệm hồng danh của Đức Phật mà liên tưởng tới cái cách mà cửa miệng giống như oh my god thì quý vị cái đó nó không có phải là cái dụng ý của cái danh hiệu A Di Đà Phật.
So now you know, now you learn Pure Land Buddhism. Before you saying those things you meant oh my god, it's okay. That's okay. But now, if you know about you want to go for rebirth to the Pure Land, and you see, say, Amitofo is oh my God, and then next turn around and say, Namo Amitofo, Namo Amitofo. Guess what are your chances, your rebirth chances are when you're like that? Probably not very high. Okay? So now you know. My point being that now you know it's okay. Before you didn't know it's okay. The Buddha is not does not hold grudges, if you will. I do, but the Buddha's Amitabha Buddha I know doesn't hold grudges. Okay, so he forgive you. You have no problem. But once now you know, you're trying to go to his Pure Land. You say, "Oh my God!" and turn around, Namo Amitabha. You better change it to "Oh my God" like I do. That's what I recommend.
Thì bây giờ quý vị đã biết về cái pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ rồi, đã biết về vãng sanh rồi. Thì khi mà trước đây mà không biết thì nói A Di Đà Phật nó tương đương với cái câu Oh my God thì cũng ok. Nhưng mà bây giờ quý vị đã biết rồi, mà quý vị cứ một mặt thì vừa niệm A Di Đà Phật Oh my God, còn vừa quay lưng đi thì lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý vị nghĩ thử xem cái cơ hội mà quý vị đi Tây Phương Cực Lạc là như thế nào không có cao lắm đâu. Chính vì vậy mà mặc dù á, Phật thì không có chấp trước, không có có ác cảm với quý vị đâu, thầy thì thầy có đó, nhưng mà bây giờ đã biết rồi thì quý vị nếu mà có cái ý oh my god thì quý vị cứ nói oh my god đi, chứ cũng đừng có A Di Đà Phật mà liên tưởng tới oh my god.
Okay, there's two more questions. Internet first and someone back there.
Có hai câu hỏi, internet trước rồi sau đó là một cái người ở phía sau.
Making comments. Yes, make a comment. Feel free. Please join us. Please contribute.
Someone said, Venerable Shenchu said that saying Namo before Amitofo is more powerful. And another person said, Venerable Shenchu said with Namo is more respectful.
The old monk? This is why it's so close. Either you call it old monk or young monk or Z or C, something like that. Okay, your pronunciation is not very, very, you don't enunciate. That's why it's confusing to me. So the old monk says, it's more powerful you do Namo. Well, if it works for him, fine. Use Namo, whatever works for you. For me, as a professional, I don't use Namo because I'm lazy. Namo doesn't do anything for me.
Someone said in Christianity, using the God's name in vain is also a sin.
Thank you. Then we should stop doing it. We should, what do we do then? We're creating offenses with God now. Oh my God, this is terrible.
Internet có lời bình luận là có nghe là thầy Hiền Trì có chia sẻ cái kinh nghiệm của thầy khi mà thầy niệm A Di Đà Phật bốn chữ thì không có hiệu nghiệm bằng niệm sáu chữ, thì thầy nói ok thì nó có hiệu quả đối với thầy, nhưng mà với thầy Hiền Trì, nhưng mà đối với bản thân thầy, những người chuyên nghiệp thì thầy chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật thôi, tại vì Nam Mô thì cũng không có khác gì hết. Còn có một ý kiến thứ hai trên Internet là đối với bên Đạo Chúa đó, thì khi mà kêu danh Đức Chúa Trời vô cớ đó là cũng là một cái tội. Thành ra bây giờ là quý vị cũng không có nên tạo nghiệp đối với Chúa.
Okay, yes, in the back, orange, red.
Master, I was just curious where we discuss about four letter and the sixth letter Namo Amitabha.
Yes.
Which word is more sincerely?
Which one is more sincere?
Yeah, to recite Buddha's name, six letter or four letter?
To recite, to exclaim. Yeah, Amitabha.
To recite.
Should we go Namo Amitabha?
Which usually I pray.
Oh my God!
Six word. Namo Amitabha.
Yeah. So that's when you recite the 10 breaths, right? Or when you recite the Buddha's name, right? Which one is more sincere?
The 10 yes? breath. I don't think I could go for 10
Namo Amitabha. Not in one breath.
No. Two breaths.
Very slow. You force yourself to recite the Buddha's name in 10 breaths. 10 names in one breath, you can do it. And you're more focused, for sure, than naturally breathing.
Có câu hỏi là, thưa thầy, về cái việc mà niệm 4 chữ và việc 6 chữ, thì khi mà mình niệm như vậy, thì cái cách nào nó thành tâm hơn? Thì khi mà niệm thì A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật thì người này mới nói là con không có thể nào mà niệm 10 lần trong một hơi được đâu, có thể là hai hơi thở. Thì thầy nói nếu như mà anh cố gắng huấn luyện bản thân thì nếu mà niệm được 10 tiếng trong một hơi thở thì cái sức tập trung nó sẽ cao hơn so với thở tự nhiên.
No, as to which one is more sincere, it's you discovered yourself. The old monk says to him, he feels better when he uses Namo, because to him, he's still a concept of Namo.
Đối với câu hỏi cái cách niệm nào thành tâm hơn A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, đối với ông thầy già thì thầy cho rằng thầy chỉ nghĩ là Nam Mô A Di Đà Phật hiệu quả hơn, là tại vì thầy vẫn đang còn chấp vô cái câu Nam Mô.
So what it means is that he says Nam Mô, when he say Amitabha, it's not as effective for him as Namo Amitabha for a reason. Okay? It's because he still sees him and Amitabha is different. So he says, this is the Buddha, I take refuge to the Buddha. To him, that's a very important concept. I'm taking refuge with the Buddha. Okay? Whereas for me, I don't use Namo because it's no concept of taking refuge with me. I want to be the same as Amitabha, so I don't need to do Namo. If I and he are the same, then why do I need to worry about Namo? That's what I'm teaching you. Because for you low-level people, you say Namo Amitabha 10 times, you say, I take refuge with the Buddha, I take refuge with the Buddha. If it works for you, fine. That doesn't work for me, because I don't see me taking refuge with him. I'm already took refuge with him. Why do I need to remind myself I take refuge with him? Why I need to depend on him? I depended on him already in my life. I don't need to remind myself. To me, it's a waste of time. That's why I'm telling you that I don't do Namo, because my mindset is different. Okay, so I would try both. If you say there's some cases where, for example, where you feel in trouble, you feel afflicted, you say, Buddha is not afflicted, so Namo Buddha, that should help. Yes? Because now you step in from your afflicted self and say, I forget about my afflicted self, I take refuge with the Buddha. I Namo, I take refuge with Amitabha Buddha. So we clear your head, you step out your own shell, you will. So that would work better in those circumstances, but regularly, regularly, and you should try reciting Buddha's name as well as to be one with him instead of separating. What I teach you is there's no separation, and I'm treating your mind to be no separation eventually.
Đối với thầy Hiền Trì thì cái việc niệm Nam A Di Đà Phật nó không có hiệu quả, là tại vì thầy vẫn còn thấy mình và Đức Phật là hai. Thế nên đối với thầy, khi mà quy y đối với Phật là một cái việc rất là quan trọng. Còn đối với cá nhân thầy thì thầy không có cần phải Nam Mô nữa, tại vì thầy không có, thầy đã quy y với Phật rồi, thành ra thầy cũng không có cần phải nhắc nhở bản thân là quy y với Phật để làm gì nữa, chỉ là tốn thời gian thôi. Đối với những cái người trình độ thấp thì quý vị quy y với Đức Phật, nhưng mà đối với thầy đã quy y rồi thì không có cần phải lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng trong quý vị có thể thử hai cách thì để xem thử coi nó với bản thân mình ra sao. Nếu như mà trong trường hợp quý vị gặp vấn đề mà niệm A Di Đà Phật nó không có hiệu quả thì quý vị có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì ngay cái lúc đó cái tiếng Nam Mô sẽ nhắc nhở cho quý vị là con quy y với Đức Phật, để mà dùng cái tiếng Nam Mô đó là nhắc nhở cho quý vị, làm cho cái tâm của quý vị nó sáng ra, và quý vị tại vì cái cách này là thầy muốn dạy cho quý vị, khi mà mình niệm là mình huấn luyện cho cái tâm trở thành một đối với Phật A Di Đà, chứ còn không có sự phân biệt giữa mình và Phật.
Internet has a question.
Three more questions.
Three more questions. Yes, please go ahead.
can we recite 10 times in one breath while exhaling?
Có câu hỏi internet, câu hỏi đầu tiên là mình con có thể niệm 10 hồng danh trong cái lúc mà thở ra hay không? Trong một hơi thở ra.
What do you think?
Quý vị nghĩ sao?
Why don't you leave that thing so that you don't hold two? Green. Hey, Chung Yin. Yeah, you keep only one, don't hold two, so that they can only one works?
No.
What? Green doesn't work?
Thì thầy cũng nghĩ là lúc mà mình khi mình niệm là coi như mình đã thở ra rồi, cái hơi mình đi ra rồi, thì mình đâu cần phải để ý cái hơi thở mình ra nữa.
Từ nghe đó. Không? Còn nghe không đó? Có hiểu không? He answered in the Central Vietnam accent, and when you were in Vietnam and you listen to the central people speak in central Vietnamese accent and say, what did you say? What did you say? So what did he say? Did he say? Happens to us all the time. Nói chi rửa, nói chi rửa. That's in Vietnamese central accent. Nói chi rửa. Hẳn nói chi rửa.
Dạ, con không hiểu. So there's a comment that whenever you recite in one, and while you are reciting, you are already breathing out, so there's no need to distinguish whether you are breathing or not.
The point being that if you inhale and concentrate on the Buddha's name, Amitofo or Nami Amitofo 10 times at least, when you still are able to, but minimum 10 times. I would modify this technique a little bit slightly different. Just recite, concentrate in Buddha's name. And pretty soon, if you do it often enough, you realize that you don't even need to count 10 times, because counting is a distraction itself. Yes? So that's why you make sure that you're able to do it consistently. Namo Amitabha, 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 Namo Amitabha. Okay? As long as you can do that consistently, you know you can do it, then you stop counting. Okay? You know you can do 10 times, minimum 10 times. Okay? When you concentrate on reciting Buddha's name like that, why do you have to worry about exhaling or not exhaling? You naturally, if you don't exhale, you will exhale eventually, like I just did, or you will naturally run out of breath as you're reciting. So either way, whether you are exhaling or not exhaling, it's irrelevant, because you should be concentrating, focusing on the Buddha's name, not worrying about your breath. That's what the Dharma door is about. You don't worry about your breath.
Cái điểm ở đây á, cái điểm quan trọng ở đây là khi quý vị niệm trong một hơi thở mà ít nhất là 10 hồng danh, thì thầy thay đổi cái cách niệm một chút xíu. Nếu như mà quý vị nín hơi và thở và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong 10 tiếng mà rồi sau đó là thở ra, Mà nếu mà quý vị huấn luyện mình như vậy thì lúc đầu thì cần phải đếm 10 tiếng, nhưng mà khi mà đã quen rồi thì quý vị cũng không có cần phải để ý tới cái việc đếm 10 tiếng nữa, tại vì khi mà đếm như vậy cái đó là cũng là một cái sự tán loạn. Nên là tự động là quen rồi thì tự động quý vị sẽ biết là mình niệm có đủ hay không thôi. Và cái điểm chính đó là khi mà niệm, quý vị cần phải để ý vô cái hồng danh của Đức Phật, chứ không phải là để ý vô cái hơi thở. Tại vì hoặc là quý vị nín hơi theo cái cách thầy dạy thì tự động khi nào mà không nín nổi nữa thì quý vị thở ra, hoặc là quý vị vừa niệm rồi tự nhiên cái cơ thể của quý vị nó sẽ thở ra, nếu quý vị không có muốn bị ngạt thì cái đó là cái chuyện tự nhiên thôi, nó không có liên quan gì tới cái việc này hết.
Is there a follow-up question to that comment? Okay. Red, please. Okay. On this side here, you distribute the handheld phones. On this side, you hold two or three by yourself and you run back and forth. You should be leaving these handheld phones around so that people who are close to them can turn around, pass it on to the neighbors. Okay, we have a lot of handheld phones. Why aren't we using it? Because you need to maximize the time. If you run back and forth like that, there's dead time. Okay, it's not a good idea.
Thầy có ý kiến là trong cái phía bên này thì quý vị để những cái microphone chia đều ra thì những cái người gần nhau họ có thể truyền qua cho nhau, nhưng mà còn cái phần bên kia thì quý vị cứ phải chạy tới chạy lui như vậy thì thật ra là rất là tốn thời gian, nó không có hiệu quả lắm, nên quý vị cũng cần phải xài thêm, mình có dư mà đâu có thiếu đâu.
Okay, comment number 6, follow up comment. Yes, Red.
Master, as we mentioned, as Master Wei mentioned earlier ago, about we are low level. If we recite Buddha's name in Amitabha, Amitabha, or Namo Amitabha, do we low level, like kind of, I'm curious about, are we disrespecting Buddha because we didn't recite the right name?
You don't recite Namo is disrespectful? Is that what your point is?
Yeah, yeah.
No, it's not.
It's the same.
Namo means I return and rely upon. That's Namo. My mind is not to return and rely. That's why I don't use Namo. But for you, if your mindset is you need to return and rely upon the Buddha, by all means, use Namo. So each person is different.
Có câu hỏi thưa thầy, đối với những cái người mà trình độ thấp thì cái việc niệm 4 chữ A Di Đà Phật và 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì như vậy nó có không có tôn trọng hay không, thì thầy nói không, nó không có khác nhau gì hết, tại vì cái từ Nam Mô có nghĩa là con quy y, con xin giao tính mạng, sẽ trông cậy vào Đức Phật, nên khi mà thầy niệm, cái tâm của thầy đã quy y với Phật rồi thì không cần phải nói Nam Mô nữa. Nhưng mà nếu quý vị chưa có được thì quý vị cứ niệm Nam Mô cũng không sao, thì cứ tùy mỗi người.
Yes, two more questions from the internet.
Is Master saying there is no separation between him and Amitabha, that they are the same, have the same Buddha nature, as in he sees himself in Amitabha and Amitabha in himself?
My mind is not that complicated. I don't know why I don't use Namo. If you force me to explain, I say, I don't think of Namo. I only think of the Buddha. That's why I explain it to you as Namo is a separation. Okay? My mind is no separation. It doesn't mean that I don't know Buddha nature or not. I have no idea what that is. Okay? It's too complicated. You want the theory behind it? go talk to a professor. They're much better qualified than I am. I'm a more like a nuts and bolts guy, where I show you, I tell you, I teach you, I train you how to enter the Buddha recitation samadhi. I'm not that interested in the theory behind it. I don't need you to understand. You don't need to understand in order to enter samadhi. My purpose is to teach you a way that makes it much easier for you to enter samadhi. My purpose is not to help you understand why the Pure Land Dharma door is like that. There are much better qualified people than me who are able to do that for you. It's not my purpose in life. My life is too short. I don't try to help you understand. It's not my job. Okay? If that's my job, I'd be charging you money because I'm teaching knowledge, theories. Okay? Then I charge you money. I show you how to do it yourself. That's why I can't charge money.
Internet có câu hỏi, khi mà thầy nói không có cái sự phân biệt giữa thầy và A Di Đà Phật thì cái đó có phải là thầy muốn nói tới xem cùng một cái thể hay không? Thì thầy nói là thật ra là thầy cũng không có nghĩ complicated, không có nghĩ phức tạp như vậy đâu. Thì đơn giản là khi mà thầy niệm thì thầy không có nghĩ tới thầy không có nghĩ và không có cái sự phân biệt. Còn nếu như mà quý vị muốn hiểu về cái lý do tại sao, muốn hiểu về lý thuyết thì quý vị nên tìm những cái người chuyên môn họ giỏi hơn. Còn cái công việc của thầy thì thầy dạy cho quý vị cái cách mà niệm Phật để mà nhập niệm Phật tam muội, chứ không phải là giảng cho quý vị hiểu tại sao. Có nhiều người giỏi hơn thầy. Nếu như mà quý vị muốn học về cái tri thức thì kiếm những cái người chuyên môn mà học. Còn thầy là thầy dạy cho quý vị cái cách làm. Chính vì vậy mà thầy không có tốn tiền, không có tính tiền quý vị.
Final question.
In Buddhism, how do you know when you are sincere?
Trong Phật giáo thì làm sao mà biết được khi nào là mình thành tâm?
Wow, there's so many people who can give you examples of what is not sincere.
Ở đây có nhiều người có thể cho quý vị thấy ví dụ là không có thành tâm như thế nào.
And you don't do what they do, that's called sincerity.
Và nếu quý vị đừng làm theo họ thì cái đó gọi là thành tâm.
Tonight we're preparing to open our temple to back to normal operations in LA County. So we have a group of people and we, you know, and these people really lack sincerity. So let's hear from them. What is your sincerity? What is, and you know that, yeah, that just don't do what they say.
Thành ra là tối nay là ở chùa đang là chuẩn bị mở cửa giống như là LA County, cái quận LA đã sắp sửa cho mở cửa. Thành ra là có một nhóm cái người ở đây, quý vị cứ nghe họ chia sẻ và nghe thôi, nhưng mà đừng làm theo họ. Tránh làm theo họ là quý vị biết là thành tâm.
Okay, go ahead. Any volunteers, please? No, no. Let these people, don't ruin their limelight. Yeah, 15 seconds. See, there you go. You have a brave soul right there to teach us what is insincerity.
Yes, sir. Red.
What is sincerity to you?
Insincerity?
No, sincerity to you. Now he doesn't know what is sincerity. This guy is so insincere. You want me to be true to myself? Well, I don't do that.
Tôi hỏi đối với ông thành tâm là gì? Mà cái ông này phải dừng lại và suy nghĩ thì rõ ràng là không có thành tâm tí nào hết.
Yeah, thành tâm ở trong chùa là bậc suy nghĩ bậy bạ.
Sincerity in the temple is reduce bad thinking, thinking about bad thing.
False thinking.
False thinking.
Yeah, false thinking. Okay. Don't do that. That's sincerity.
Đừng có làm như vậy thì cái đó gọi là thành tâm. Đừng có suy nghĩ bậy bạ.
Anyone else? Okay, another brave soul. Red.
Master, I think sincere, it means a lot to all Buddhisms. It's all up to our minds and heart and soul. So if your souls and minds tells you it's a bad things to do or it's a bad things to thought and go ahead and do it without anybody looking at you or tells you or mm-hmm. someone guide you, mm-hmm. it's all up to you.
If you that's think, sincerity to you?
Yes.
If you very think, good. If don't you do so, that.
Thì có người nói là tại vì cái từ thành tâm này nó rất là đặc biệt ở trong Phật giáo, là khi mà cái tâm hoặc là cái trái tim hoặc là cái linh hồn của quý vị mà thấy muốn làm cái việc xấu là tại vì không có ai ở xung quanh hết thì cứ làm, thì thầy bảo đừng có làm, thì như vậy là thành tâm.
Okay, let's hear from the professionals. Green.
Bây giờ cái nhà chuyên môn sẽ cho ý kiến.
What sincerity to you, the old monk?
Nghĩ thành tâm là mình muốn cái gì thì mình nói cái đó hoặc là mình làm cái đó là thành tâm thôi.
Don't do that.
Đừng có đi vòng vòng mà mình nói gạt người ta là.
Don't do that. Đi vòng vòng mình gạt người ta. That's sincerity.
So to the old monk, whatever you want, you say it, that's sincerity. Must I say, no, don't do it. Or you count people, no, don't do it.
Agree, disagree? Vì đồng ý, không đồng ý. Korea has a comment, questions. Yes. Now Korea has sound issues.
Bên Đại Hàn có ý kiến. Có trục trặc kỹ thuật một chút.
While they're figuring it out, what is you raise your hand? Internet.
I believe you are sincere when you don't give up.
Sincerity, this person here in internet, is you don't give up. Don't do that. Give up.
Đối với người trên internet nói thành tâm có nghĩa là không bỏ cuộc. Bảo đừng làm như vậy, bỏ cuộc đi.
Anyone else?
Có ai khác không?
Korea has problems.
Do you hear me?
Yeah, I hear you.
Not anymore.
Okay.
Okay, we just cut off Korea. Yeah, this is too much trouble.
Bên Đại Hàn có trục trặc về âm thanh, thành ra thôi tiếp tục.
What is sincerity then? Thành cái thành tâm. What is sincerity?
Thành tâm là gì?
Why do I say that? Of course, when these people they talk about sincerity, and I say, don't do that. You really believe what I said?
Khi những người ở đây cho ý kiến về thành tâm thì thầy nói đừng làm như vậy. Quý vị có tin lời thầy hay không?
Do you?
Có hay không?
There's no such a thing that's called sincerity. That's the meaning of my answer. Whatever you define to be sincerity, I say, no, don't do that. That's not sincerity. That's what I mean. I'm not being facetious. Yes, it sounds like it's a joke, sounds like nonsense, but that's what I mean. What you think of sincerity, that's not sincerity. Then what is it? You crying because it hurts so much, or you go, oh my God, it hurts so much. Why do you have to sit in full lotus? It's been over an hour already.
How do you know I'm sitting full lotus or half lotus?
Well, I'm pretending to give you more credit than you deserve. I see your legs coming up like some bazookas, some mortars. I know it's not full lotus, but I pretend. Yeah. Because you're a girl, I want to be gentle. Okay, yes, go ahead, Blue.
Comment and I guess question. I am not professional, but I do want to buy Amitabha Pure Land Insurance, so I tried my best sincerely, do it 10 times before I go to sleep, the first thing I wake up. Now, that's not the most focus. I cannot really focus. The best experience is when I was usually when I'm waiting for microwave for 30 seconds or a minute, or when I'm waiting for the little dirt tea falling down onto the cup so that I could drink the tea, that's the best experience I have. That's most focused. And when I was doing that, I really don't know how many times. I just know I wait until when my food is ready or when the tea is ready. And then that experience is exactly like when I'm sitting on meditation. You feel the chi floating. So can you explain that why? And I always wonder, can I enter samadhi while saying Amitabha, waiting for my food to be ready? Thank you.
I didn't get any of it. Good luck. I don't get it. I can't solve all your problems. I'm sorry. In some cases, it's just, if you don't sit in full lotus, forget it. I'm not interested in helping you.
Có người hỏi thầy nói một tràng luôn. Xong rồi thầy nói, xin lỗi, nãy giờ cô nói gì thầy không có hiểu. Mà thôi chúc may mắn nha. Tại vì cô mà không có ngồi theo thế kiết già thì thầy cũng không có giúp được.
Yeah, go ahead.
I can recite 20 times in one breath. Shall I still just recite 10 times, then stop?
No. You recite as many times, at minimum 10 times. That's what it says on slide 175. It says as many times as you're able to during each breath. Okay? What he means here is that at least minimum 10 times. This slide here is a little bit misleading. It should be one breath, you recite minimum 10 times. Okay?
Có câu hỏi là bây giờ con trong một hơi con niệm được 10 tiếng thì như vậy có cần phải chỉ cần niệm 10 tiếng một hơi con niệm được 20 do hồng danh thì bây giờ có cần phải chỉ niệm 10 hồng danh hay không? Thầy bảo không, cái ý ở đây là có nghĩa là quý vị trong một hơi niệm càng nhiều hồng danh càng tốt. Giống như là trong cái slide này nói như vậy thì cái slide này nó hơi misleading, là hơi làm cho người ta hiểu sai một chút xíu. Đáng lẽ là phải nói rõ là ít nhất là 10 hồng danh.
So if you're able to recite 20 times one breath, so much the better.
Nếu mà đã niệm được 20 hồng danh trong một hơi thở rồi thì càng nhiều càng tốt.
You see, what we're teaching you is to recite the Buddha's name minimum 10 times and eventually even drop the concept of 10. All you do is Amitabha Buddha's name. No more counting. Amitabha, Amitabha, Namo Amitabha. Oh no, I should be Amitabha. Is it Namo Amitabha? Is it Amitabha? I don't remember anymore. It should be. I think Master Yunhua says Amitabha. I think Master Yunhua says Namo Amitabha. Something like that. I still have two more. Amitabha, Namo Amitabha. It's too complicated. You're still counting. Okay? I think that's what the Chinese, to me, is too Chinese. They still have a concept of 10. I'm teaching you to drop even the thought of 10 and just do. And they talk about naturally. I'm telling you, my natural is one breath. Their natural is multiple breath. Like Billy here, he says, I'm very slow. So namo, namo, amitabha. Okay, so for him, he's a heavy breather. So he's going to use several breaths to recite 10 times. Okay, that's fine. But eventually, if you do, you do it long enough, naturally, you're able to do 10 times one breath. Okay, so the natural here to me means that is that you drop the 10. Because if you're still counting 10, it's no longer natural to me. This is where, to me, the Chinese teaching is misleading. To me, for us, I'm a Western educated person. You tell me to recite Buddha's name, I don't want even to know 10. I just recite Buddha's name. As long as I know, I can recite at least 10 times. Then I'm doing what the patriarchs are teaching me. The American way, not Chinese way. You know, this, I'm teaching you this because when I read these things, I read Master Shenhua's teaching, and I started with like the way the Chinese teach you. They say, Amitabha, Amitabha, Amitabha. I want to make sure I did 10 times. And now I realize it's too Chinese. You should drop the counting. That's a distraction.
Cái khái niệm ở đây là khi quý vị niệm thì ít nhất là 10 hồng danh. Và khi mà niệm nhuần nhuyễn rồi thì phải bỏ luôn cái số 10 đó đi. Tại vì khi mà quý vị niệm 10 mà quý vị cứ đếm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật rồi nghĩ ồ, thầy Hình Trì nói là phải Nam Mô Di Đà Phật, thầy Vĩnh Hóa là A Di Đà Phật, rồi vừa nghĩ như vậy rồi vừa cố gắng đếm đủ cho 10 lần thì như vậy nó quá phức tạp đi. Thì đối với thầy cái cách này là quá là của người Tàu. Khi đối với người Tàu họ nói là cái niệm tự nhiên là niệm tự nhiên trong nhiều hơi thở, còn đối với thầy khi mà nói về niệm tự nhiên có nghĩa là niệm tự nhiên trong một hơi thở thôi. Ví dụ như cái ông Billy này, ông phải niệm 10 hồng danh là ông phải thở 2-3 lần lận. Nhưng mà khi mà ông huấn luyện quen rồi thì chỉ trong một hơi thở mà niệm được 10 hồng danh thì như vậy cái đó là cái sức chú thì sẽ tốt hơn. Và khi mà quý vị niệm như vậy, vừa niệm mà vừa đếm thì nó thật ra là nó không có gọi là tự nhiên nữa. Cái khái niệm này thật ra là nó hơi misleading, nó hơi làm cho mọi người hiểu sai một chút.
Vẫn gọi là gượng gạo. Ngay. Mình phải gượng gạo, mình cố gắng để mà đụng được 10 lần. Cái đó là cái sự gượng gạo trong cái tâm quý vị. Người Tàu dạy như vậy, vẫn còn cái chấp trước vào cái 10. Okay? And the problem with the way the Chinese teaches, the way these people teach themselves, maybe it works for the Chinese. To me, I have a problem. I tried it, I didn't like it. Okay? I first started reciting 10 times and I keep one, I mean, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Oh, I've done it. I got it. So I'm waiting till next time. Okay? For some reason, I was never enamored with that. And now, as I get older and nearer to my coffin, I realize I should not be attached to 10 anymore. That's why I'm teaching you. You can recite 10 times without worrying about that you must recite 10 times. There, the way they teach you creates an attachment to 10. The way I teach you will get rid of the attachment to 10. Then you are more sincere.
Cái cách người Tàu họ dạy cho quý vị là phải đếm đủ 10 hồng danh. Thì khi mà quý vị, khi mà thầy mới bắt đầu thì thầy cũng tập như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu cái vọng tưởng nó khởi lên. Rồi giữa chừng thì quý vị bảo, ồ như vậy là đủ rồi, thôi để lần sau niệm tiếp. Thì cái đó là vẫn là còn cái sự chấp trước. Còn đối với thầy, thầy dạy cho quý vị cái cách mà niệm 10 hồng danh mà không có cần phải để ý tới là mình có niệm đủ hay không. Thầy muốn giúp cho quý vị là không có chấp trước vào cái số 10. Mà khi mà quý vị làm được như vậy thì quý vị sẽ thấy là sẽ thành tâm hơn.
Very good. Yes, Internet has a question.
I am used to only recite reciting silently at home. Should we recite out loud for any reason?
Internet có câu hỏi là thường thường là con chỉ niệm thầm ở trong đầu thôi, nhưng mà bây giờ thì có nên là niệm to tiếng vì một số những cái lý do gì hay không?
Anyone? Would you... Is there a reason for you to recite loudly versus silently? What's the reason? Many of you did it already. So what's your rationale for going from silent to with sound?
Nhiều người ở đây cũng đã niệm Phật rồi, thì quý vị cho ý kiến đi. Có lý do gì là niệm thầm, hay là có lý do gì để mà đổi từ niệm thầm qua niệm to tiếng hay không?
If you're at home, I assume this person is at home, and you recite the Buddha's name however you recite, okay? Suppose this quite often happens quite often to our people. A lady comes here, learns how to recite Buddha's name, they get very excited, they go home and recite Buddha's name, Amitofo, Amitofo. And the husband comes home, and she said, she stopped reciting and she switched to silent because the husband would be very upset. Because typically, they prefer that they recite, you recite them. Husband, 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 husband. Let's face it. Yes or no? Because Amitofo is a competition to the husband. That's when you switch from silent, from sound to silent. That's how I would do it, okay? On the other hand, you from silent to sound. What's one of the reasons why you want to recite out loud instead of going silent? Let's say you reciting silently, beautifully, 20 times in one breath. If you recite silently, you should be able to recite at least 40 times. Try it. The lady who said, I recite 20 times in one breath, she recites without sound at least 40 times to 50 times. Okay, now, assuming you recite silently already, okay? Picture this. You're reciting so beautifully, and you're so sincerely reciting silently, Amitabha. And then your son comes home. Your daughter comes home. And she brings with her this boom box. Hey, man, what's happening? Huh? Okay? And the music is blasting this awful rap music. Okay, what's the first thing you do? You do, like the lady said, Amitofo. Yes? And then you start, Namo Amitofo, Namo Amitofo, because you want to concentrate on your own sound instead of being bothered by the boombox music. That's when you would switch to loud. So there's situations like that where you decide to switch either from sound to silent or with sound back to silent is because it helps you concentrate better. That's all. So it's flexible. You can choose to be silent or with sound. It really makes no difference at all. All right? Let them translate.
Thì bây giờ là cái người hỏi câu hỏi này thì cứ đặt trường hợp là đang ở nhà, cái cô này có một cái cô này học niệm Phật ở chùa, rồi khi mà về nhà niệm đang là niệm lớn tiếng thì ông chồng về thì ngay lập tức là chuyển qua niệm thầm, tại vì sợ ông chồng ông giận, tại vì đối với ông chồng là ông chỉ muốn niệm là anh chồng chứ còn ông không có muốn nghe niệm Phật, tại vì có cái sự cạnh tranh giữa ông chồng và Phật A Di Đà. Chính vì vậy cái đó là cái trường hợp mà quý vị chuyển từ niệm lớn tiếng qua niệm thầm. Còn ngược lại đối với cái cô ngồi dưới này đó, nếu mà cái cô đặt câu hỏi đó, nếu như mà đã niệm lớn tiếng được 20 hồng danh trong một hơi thở rồi mà bây giờ mà thử niệm thầm đi thì thầy cam đoan là có thể niệm được ít nhất là từ 40 tới 50 lần niệm thầm. Rồi bây giờ đặt trường hợp là quý vị đang ở nhà đang là niệm thầm rất là yên bình, thì tự nhiên là con gái hoặc là con trai về mở cái nhạc rap nghe rất là lớn tiếng, hey boy what's going on, thì như vậy ngay cái lúc đó quý vị sao? Tự nhiên là chuyển qua niệm A Di Đà Phật, niệm lớn tiếng hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì trong cái hoàn cảnh đó nghe cái tiếng nhạc nó lớn như vậy, quý vị muốn tập trung vô cái tiếng niệm của bản thân mình thì ngay lúc đó quý vị chuyển từ niệm thầm qua niệm lớn tiếng. Thì thật ra là cái việc niệm thầm hoặc là niệm lớn tiếng nó không có cố định mà rất là uyển chuyển tùy vào hoàn cảnh của mỗi người.
Yes, Red.
Master still haven't answered what is sincerity from last time.
I still haven't answered sincerity. I answered already. You helped me answer already. It's not what you do. Just don't do that.
Con người nhắc thầy là thầy vẫn chưa có trả lời cái câu hỏi thành tâm là gì. Thầy nói thật ra thầy trả rồi, thầy trả lời rồi mà. Thì có nghĩa là những cái gì mà quý vị thì vừa nghe đó, đừng có làm theo, thì cái đó là thành tâm.
I don't have any smart aleck answers for what is sincerity like the 10 times. Too Chinese. To me, the 10 times really bothers me all these years. Tonight I sit here and say, now I understand why I tried 10 times for maybe a few nights, and I said, forget it. This I don't like it for some reason. I didn't like it for some reason. Now that you ask, it comes back to mind. It's an attachment to 10. Cut it out. Chinese. Yuck.
Khi mà thầy mới bắt đầu thì học niệm Phật thì thầy học cái phương pháp là niệm 10 tiếng thì cần phải đếm như vậy, thì thật ra là thầy không, ngay từ đầu là thầy đã không thích rồi. Và cái đó chính là cái sự chấp trước vào cái con số 10. Bỏ ngay đi, đừng có chấp vào.
All right. Any other questions? Blue in the back, finally. Sorry to keep you waiting, ma'am. You go, you're into half lotus now.
Do you really have to, let's say I do and I don't, I have to do it, like make sure I count, I do it at least 10 times?
Yes.
Or I could just do, you know, however many times I could naturally do it, maybe sincerely, and maybe sometimes it's 2 times, and once a while, blue moon, maybe it's 5 times, or maybe it's 10 times, I don't know.
Why
is that okay?
Why do you always change my recipe? You want to cook rice, I teach you how to cook rice properly. Just do it and you see why. Don't go to 2 times or 3 times. Just do it 10 times. Do it until you get 10 times consistently, all right? Keep it simple. Don't try to understand too much. Don't try to negotiate with me. He said, I'm a woman. I have only half a lung left. And therefore, can I do it 5 times instead of 10 times for you as opposed to you normal people? Okay? Don't negotiate. Just do, find a way to do 10 times. All right?
Có câu hỏi là vậy thưa thầy là bây giờ con có cần phải đếm là để mình biết chắc chắn là mình niệm ít nhất là 10 hồng danh không, hay là con cứ theo cái hơi thở tự nhiên của con thì có khi thì con niệm được 2 hồng danh hoặc là 3 hồng danh hoặc là 10 hồng danh. Thì thầy nói tại sao mà cứ thay đổi cái reset của thầy vậy? Thầy dạy cái gì thì làm cái đó, giống như là thầy dạy nấu cơm thì cứ làm đi thì tự động làm sẽ được thôi. Cứ làm như vậy, niệm 10 hồng danh consistently là đều đặn như vậy thì tự động là sẽ hiểu thôi, đừng có thương lượng.
Đừng có viện cớ chứ, tôi thiếu cái lá lách, tôi mất một cái nửa. Mất một cái lá phổi rồi, thành ra tôi đúng niệm được 5 lần thôi chứ, bình thường tôi có 2 cái lá mà. Too complicated. All right, sincerity. The person who asks this question clearly learned Buddhism from the Chinese. The Chinese keep on saying, sincerity, sincerity, sincerity. What's Korean for sincerity? Chin, 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 chin. Chin, chin. Sim. Okay, I have to work on that, my pronunciation. I didn't understand the concept of sincerity for a long, long time. You listen to these people, they have a better understanding at this stage in their practice than I did when I was there, when I started.
Cái người mà hỏi cái câu hỏi là thành tâm như thế nào, rõ ràng là học cái lý thuyết là từ người Tàu, tại vì người Tàu lúc nào cũng nhấn mạnh là thành tâm, thành tâm, thành tâm. Thì tiếng Đại Hàn gọi thành tâm là gì? Chin xin, đúng không? Thì khi mà thầy mới bắt đầu học, thầy cũng không có hiểu rõ về cái khái niệm thành tâm là gì. Trong một thời gian dài thầy không có biết. Nên thầy cũng cố gắng học theo những cái người mà đã tu trước thầy nhiều năm.
They are right. The way they describe sincerity shows me they understand about sincerity.
Thì những người đó họ describe, họ mô tả cho thầy, thì trong cái cách mà họ mô tả chứng tỏ là họ hiểu cái khái niệm về thành tâm.
So why did I say don't do it like that? It's because what I meant is for them to don't look at sincerity as something static. It's progressive.
Thì khi mà những người họ diễn tả như vậy mà thầy lại nói là đừng làm như vậy. Lý do tại sao? Tại vì thầy muốn họ khi mà nhìn vô cái khái niệm, đừng có nhìn vô cái từ sincerity giống như là một cái khái niệm cứng ngắc.
Sincerity, when the Chinese, well, I don't know what the Chinese teach themselves among themselves about sincerity, but what I want to teach you about sincerity in the 21st century, in English, from Westerner perspectives, sincerity is something you keep working at it. You become more. Sincerity is a more sincerity. There's no such thing as sincerity. You want to be more sincere.
Thầy không có biết là những cái người Tàu họ dạy về cái khái niệm thành tâm giữa họ ra sao, nhưng mà đối với những cái người Tây phương ở cái thế kỷ 21 này, thầy muốn nhấn mạnh là khi mà nói về thành tâm là cái thứ mà họ cần phải nỗ lực để mà đạt đến, mỗi ngày phải cố gắng mình thành tâm hơn.
That's the original intent when the Buddha is taught about sincerity.
Đó là cái mục tiêu ban đầu khi mà Đức Phật dạy về thành tâm.
I wasn't there, but I feel that's how the Buddhists would think of sincerity. The Buddha would say, you need to be more sincere. You don't say, you need to be sincere. That's how the Chinese tell themselves, you need to be sincere. I would tell you that you need to be more sincere.
Đó là cái cách mà Đức Phật dạy. Thầy không có ở đó, nhưng mà thầy nghĩ là Đức Phật dạy là cần phải làm sao để mỗi ngày càng thành tâm hơn. Người Tàu thì chỉ có nhấn mạnh là quý vị cần phải thành tâm, nhưng mà thực ra là phải thành tâm hơn.
If you want, the reason being that if we only take the Chinese teaching and follow them, then the best we can do is Chinese.
Nếu mà quý vị theo cái lời dạy của người Tàu và thực hành theo, thì cái trình độ cao nhất mà quý vị đạt được thì cũng ngang với người Tàu thôi.
Okay. We need to do better than that.
Cần phải giỏi hơn họ nữa chứ.
Because we're not Chinese.
Tại vì mình đâu phải người Tàu.
I'm making fun of the Chinese.
Thầy chọc mấy người Tàu thôi.
Yeah. Yes, Internet.
Would you like to entertain another question?
No, I don't entertain questions. To me, it's hard work. Thank you. Very polite of you. I have to politely refuse.
It's an interesting one.
I don't care how interesting it is. I'm very lazy by nature. I only do what's necessary. I need to be more sincere. That's important to me.
Internet hỏi là thầy có muốn tiêu khiển với bằng một cái câu hỏi nữa hay không? Thầy bảo không, thầy không có tiêu khiển bằng cách đó. Đối với thầy là câu hỏi là nhức đầu lắm, phức tạp lắm. Thì cô mới nói là không, cái câu hỏi này rất là thú vị. Thầy bảo không, thầy cần phải thành tâm, thầy cần phải thành tâm hơn.
So you think you're sincere, then you're wrong, because sincerity is something that you keep on working at it. You want to be more sincere, to the point where one day the Buddha, the Bodhisattvas, your teacher will notice it. And they say, your sincerity touches me. Then I will reward you for it. That's what you want. You don't want to say, I'm sincere. How come you don't pay attention to me? Okay? You don't decide about sincerity. Sincerity is for the Buddhas and Bodhisattvas and for your teachers to decide for you. That's point number two about sincerity.
Cái ý thứ hai là khi mà quý vị nghĩ là về cái khái niệm thành tâm, thì cái đó là cái ý nghĩ đó là sai. Tại vì thành tâm có nghĩa là quý vị cần phải nỗ lực mỗi ngày thành tâm hơn. Là cái việc mà Đức Phật hoặc là thầy dạy của quý vị nhận ra được những cái sự thành tâm đó, làm cảm động đến họ, thì họ mới nói, ồ, quý vị thành tâm được, ta sẽ thưởng cho. Chứ không phải là ngồi đó nói, ủa sao tôi thành tâm như vậy mà tại sao không để ý gì đến con hết vậy. Quý vị không có tự decide, không có tự quyết định, mà cái đó là cái Đức Phật hoặc là thầy, người thầy của quý vị quyết định xem quý vị đã có đủ thành tâm hay chưa.
So it's a mistake to say I'm sincere. To me, I'm sincere because I do this. Because you decide you're sincere, you have to let the Buddhas and Bodhisattvas decide that you are sincere or not. That's why don't do that. That's what it means. Stop doing that. Stop deciding for yourself you're sincere. It's not up to you to decide.
Thành ra cái đó là một cái sai lầm. Quý vị tự quyết định là mình thành tâm. No, phải để cho Đức Phật và Bồ Tát quyết định. Chính vì vậy mà đừng làm như vậy.
You like it? Boy, I do know how to BS.
Quý vị có thích không?
Okay, it's 9:00. Can we save the question until tomorrow night or something? We need to stick to the schedule so that we can sincerely do the great transference.
Bây giờ là 9 giờ rồi, thành ra mình có thể để dành cái câu hỏi internet cho ngày mai được hay không? Tại vì cần phải thành tâm theo sát cái chương trình để mà quý vị có thể làm hồi hướng thành tâm hơn.
Okay, thank you everyone. Good night.
Xin cảm ơn quý vị. Good night.
These questions are getting better and better. Actually, I'm pleased with the questions. I need to BS a lot more than before. Huh? They're all regulars now? No wonder. We need to get more new blood so that we flood. We can ask. We can have easier questions to field. You know, this sincere question is too tough to answer. That's how I would not answer it. Thank you.